Có trường hợp mình đi ra mình khép cửa rồi, ở cô đó cũng không có khép cửa, cũng đi cũng đi chắc quá. Rõ ràng là mình đi ra mình khép mình biết mà. À, người ta nói là người ta cũng chả biết mình có khép hay không biết, nhưng mà ta nói với chị đó. Mình có làm mà mình thấy tức. Thế rồi đó, từ đó đó mổ xẻ cái này ra, mổ cho tận cùng nó ra rồi. Chứ còn mấy con đừng có tưởng đó, bỏ sơ sơ nó rồi. Thôi mình bỏ sơ sơ thấy nó yên rồi, nó nằm đó. Cái đó là cái nguy hiểm nhất. Cho nên phải học, phải biết cách, phải biết cách mà áp dụng. Cho nên trong cái khi mà học tứ vô lượng tâm rồi đó, thì bắt đầu mà qua tu tứ tứ niệm xứ rồi, thì mấy con sẽ thầy chỉ cách mổ xẻ. Chứ mấy con quá sơ sơ đó thì thôi chắc cũng ở ngoài da đó, không nó không có nhằm nhò gì nó đâu. Như thầy nói từ đây về sau mấy con sẽ tứ áp dụng rồi, mấy con cũng biết cách. Cũng như bây giờ đó, mình học lý thuyết rồi bắt đầu bây giờ mới học thực hành. Cho nên 10 bác sĩ họ cũng đầu tiên họ cũng phải học lý thuyết. Con học không biết học lý thuyết, rồi bây giờ bắt thực hành, nó nói nó cho con cái đầu cái cổ rồi cái bụng hay cái mình gì đó về cắt mổ ra xem. Nó nói là thực hành ở trên cái thi ma người ta. Thì nghe nói có nhiều người cắt cái đầu người ta đem về nhà mình để mình quan sát mình mổ chị. Bỏ vali đi. Nó nói thì mấy mình.
Là 600 người nó có một cái đầu thôi, chúng mình tay nhau.
Rồi ghi ra từng chút đó con. Mình mổ rồi mình thấy cái gì, mình học cái gì coi mình ghi ra có đúng không, mà coi đúng không. Đó thì bắt đầu ở đây thầy áp dụng như là bác sĩ đó. Cho nên như là thầy cho mấy con học lý thuyết về định vô lậu đó. Từ cái tư tưởng đó là sau khi mình áp dụng tứ niệm xứ là mình con mổ xẻ hết từng cái tâm của mình ra đó. Nên nó không phải là học tu chứ đâu phải. Thì đưa ra một cái đề tài gì đó mà bắt đầu bây giờ mới dùng cái định vô lậu này là mổ ra giùm thầy. Mà mổ ra mấy con phải ghi bài vở chứ đâu phải coi thứ con nó ra sao cái tâm của mình nè. À, có, bởi vì cái lớp huấn luyện đào tạo chứ đâu phải để mấy con tự tư duy. Mấy con ngồi bây giờ dạy tứ niệm xứ hôm nay dạy đó là lý thuyết, bây giờ mấy con ngồi định tạng lại kêu sự gì có cái niệm khởi, mấy con đem ra mấy con quán, mấy con quán bao sâu cũng như mấy con tu định vô lậu mấy con quán bao nhiêu, phải không? Áp dụng nó phải vậy mấy con. Thầy nói như cái nhà giải phẫu đi chứ đâu phải bác, bây giờ nó thầy đưa ra một cái niệm, mấy con không có cái niệm nó trong đầu đâu, mà thầy đưa ra một cái niệm bây giờ giùm làm thầy mỗi sẽ giùm thầy từ hồi nào tới giờ học những cái định vô lậu nó, học vô thường, học là nhân quả, học tứ vô lượng tâm, làm ơn đem mỗi sẽ giùm thầy cái bệnh này nè. Cái tâm bệnh này nè, nó đang giận hờn cái gì đây nè, thầy đưa ra một cái niệm con áp dụng. Cho nên vì vậy mà khi đó con áp dụng vô tứ niệm xứ nó lòi cái mặt nó ra, cái bắt đầu con mổ xẻ nó không có còn cái tấm da nào chỗ mà không mổ. Bây giờ mấy con mổ mấy con lấy dao mấy con rạch rạch trên vài cái đó, nó rồi rồi nó chảy máu nó đi nó rồi. Không phải mấy con nó thấy nhầm nhòi với cái tâm của mấy con. À, các con thầy nó tới đây cái lớp học nó phải vậy chứ đâu đâu có phải học mà, chứ đâu phải tưởng trời mấy con rớt xuống mấy con quán được sao. Biết cái gì quán quán tầm bậy tầm bạ mất công nữa. Tôi cho nên mấy đứa con tu hoài trời đất ơi, tứ niệm xứ mà tôi kéo dài không nổi, cứ chút là có niệm có chút niệm chứ cứ rạch da người ta nó còn lạnh được, nó ăn thua gì nó. Nên tôi tu hoài mà sao tôi không xả, nó thấy nó cũng giảm nó chứ sự thật là nó có đi tới đâu đâu, có phải không? Thấy nó cũng à, tôi cũng thấy cũng bớt đi chứ bớt gì, bớt qua da rồi bụi bụi nó thấy sạch sạch và bụi đó thôi, chứ ở trong trong tim gan nó còn có mổ tới trong đó đâu. Thì như vậy các mấy con thấy không? Cái vấn đề mà tu học là vấn đề nó phải đi sâu vào cái sự đào luyện cho mấy con cách thức đó. Cho nên vì vậy mà không có một cái gì mà sơ sót của mấy con hết, cho nên tứ niệm xứ nó sẽ sung mãn được chị. Thì ngày xưa Đức Phật đã vạch nó đủ hết rồi, nhưng mà nó chưa thành cái chương trình giáo dục đào tạo. À, bây giờ thầy mới biến nó thành cái chương trình giáo dục đào tạo để triển khai cái tri kiến của chúng ta, để triển khai cái hành đúng cái tứ niệm xứ, để mổ xẻ từng chút của cái tâm của chúng ta. Coi như cái tâm của chúng ta là cũng như cái thân của chúng ta như thế này nè, nó không hình tướng chứ nó đủ hình tướng trong đó, nó đủ pháp ở trong đó hết. Cho nên mổ xẻ từng chút nó ra của cái tâm ra nó mới xả được cái tâm chứ đâu phải dễ. Cho nên nó ly dục ly ác pháp là ly cái tâm của mình, mà không mổ xẻ nó làm sao nó ly. Còn mấy con ly gì, ly cái bụi và da nó thôi. Lấy cái khăn mà chấm nước rồi lao lao nó thấy nó cũng sạch đó, chứ thằng nó nằm một đống rồi đống chứ ở nó sạch. Cho nên mấy con cứ xét từ nào giờ mấy con tu cũng lâu rồi, mình thật 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 hai đụng tới sao nó cũng còn hoài. Tôi cũng thấy tôi sạch lắm, mà bình lúc bình an thì thấy sạch, mà lúc mà không bình an cái mình thấy trời đó con sao mà dữ. Nhưng mà không biết làm sao mà hàng hộ. Không ai không mấy con biết, chứ đâu phải không biết. Nhưng mà làm sao cho nó hết nè. À, cho nên vì vậy mà cái lớp học này nó sẽ làm cho mấy con nó hết từ ở trong ruột nó ra, trong ruột có cái tâm của mấy con ra. Nó bị gì nó mổ tới trong đó là nó lôi ra hết, không có còn cái chỗ nào nó chừa. Chứ không phải là lấy khăn mà lau bụi và da, nó nói sạch rồi. Tại vì cái chương trình học tập nó phải vậy. Con mổ xe hết rồi, con mổ xe. Bây giờ con mổ xẻ cái chương trình mổ xẻ đâu, cái tài liệu đâu, viết đưa đi thầy coi coi. À là con cứ ngồi con nghỉ chút cho tôi. Nó bây giờ nó mắc chuyện này thì nó làm sao nó khởi lên cái điều đó nữa, nó mất tức bực ở trong bụng. Thì nó không có khởi lên cái điều đó được nữa. Cho nên vì vậy mà nó hết cái này rồi thì nó tới cái lớp kia. Coi vậy chứ cái những cái gia đình, cái kiết sử nó cũng tập nó nằm đó chứ nó chưa phải hết đâu. À, thỉnh thoảng thì nó có khởi lên thì con quán xét như vậy, nhưng mà cái chương trình mà giáo dục đào tạo thì con chưa biết. Thì con cũng quán, con cũng ngồi tư duy ở bây giờ nhớ đến con cái gia đình của mình thì mình nhớ đây là nhân quả, đây là ái kiết sử rồi mình nói vậy thì thấy nó cũng thấy nó đi mất. Mà nó im. Nhưng mà sự thật là thầy nói ở đây á, con cầm cái dao con mổ cái gia đình của con ra, cái tình cảm này nó ở chỗ nào thì con muốn làm cho chắc ăn vậy, làm ơn lấy cái tập vở đó ghi giùm thầy. À, coi thứ con mình mổ nó tới đâu. Mà mình mổ ít thì nó con giết mới có một trang rồi đó, nó không đủ giết nữa thì phải truy tìm nó coi nó còn ở chỗ nào đấy, thì cứ giết hoài lấy cái những cái học của con đó, con mới mổ nó ra. Con mổ rí chừng nào mà con viết 5-10 trang con nói hết cả những cái này rồi con kết luận trở lại đàng hoàng như vậy là tôi đã biết hết nó rồi thì nó sẽ hết. Còn chứ con ngồi mà con suy tư thầy thấy tưởng là mình suy tư đúng đó, chứ sự thật là mình suy tư có chút đó. Thầy nói viết chừng câu à, có hai không, mấy con lấy cái trang giấy đi, mấy con quán nói đi là thầy viết đi, thì nó chừng cao lắm một trang này là mấy con quán nhiều có đúng không. Vậy mấy con có tới tim gan phèo hỏi nó không? Bởi vì thầy chưa có dạy tới đây, cho nên vì vậy bây giờ mấy con quán một cái niệm. Thì kê cái tập sách đây nè. Mà quán, tức là mình tư duy suy nghĩ, mình viết vô đây. Mình mới biết nó cái mình viết chưa, rồi cái viết rồi. Chứ không lẽ cứ lát còn quán cứ nhiều đâu quán hoài đó. Lập đi lập lại hoài con câu mà lập đi mình. À, được, tôi cũng nói quán dữ tợ. Hết được hết tiếng đồng hồ. Mà con câu lập đi lập lại hoài. Con có hơn cái gì đó đâu. Mà em bị gì? Mình nhớ cái đầu đó thôi, rồi bắt đầu đó cái lát con nhớ là cũng nhiều đó thôi, chứ giờ tôi không biết nhớ gì nữa. Còn giờ con viết ra sách đọc lại có một câu rồi đó coi tôi quá nhiều. Có phải đúng không mấy con? Cho nên ở đây mình phải thật sự là phải thực hành như thế nào, cái đầu óc mình không có thể nào mà nhắm đi nhắm lại nhiều được đâu, chứ là tính nhẩm đó. À, do đó bây giờ nó muốn cho nó sâu hơn, muốn cho nó mổ sẽ kỹ hơn, vì vậy đó mình đã học những cái bài học này rồi. Bây giờ tôi quán cái ái kiết sử tôi bằng cái nhân quả nè. Bằng nhân quả, những cái mình học nhân quả như thế nào mình mới biết ra. Mà nó quên đi, nó không biết biết nữa chứ. Tôi nói nhân quả được, bây giờ tôi biết là tôi cũng quên mất. Con thấy không? Đó, bây giờ tôi lật cái cuốn tập nói về nhân quả, coi cái ái cái sử nào chỗ nào bây giờ tôi quên hết rồi, bây giờ tôi mới lật cái nhân quả ra. À, chỗ này đây là nó cái chùm nhân quả của tôi như thế này thế này thế này. À, tôi mới đọc cái đoạn nhân quả này, tôi mới viết về cái chỗ này lại, chứ để không tức là tôi nhẩm thêm một lần nhân quả của cái ái kiến sử thôi, con hiểu không? Bây giờ mình mới viết ra thành một cái bài, bài này rồi mình đọc trở lại, như vậy á, là cái tâm niệm này á, nó là ái kiến sử, nó như vậy. Mày còn thương còn nhớ chứ chưa phải mày thiết đi tu thiệt. Mày ngồi đây á, là tìm cái sự giải thoát, mà tại sao mày nhớ như thế này? Mày đọc lại con, mày viết như thế này. Mấy con thấy mà nhắc đi nhắc lại vậy mà chưa hẳn nó đã chịu thôi đâu. Nó trói bởi vì kiết sử mà dây nó loại trói, nó trói mấy con ghê gớm lắm chứ nào con buông mấy con đâu. Ta còn bây giờ một cái người không có chồng con, không có vợ con thì người ta không có thấy cái tình cảm nó nhiều đâu. Mà con có rồi, trời đất ơi, nghe con bệnh nó cái trời đất ơi muốn bay điền nó chứ ở đó. Cái tình cảm của chúng ta nó sâu sắc lắm, còn nhất là cái nhân quả, cái nghiệp báo nặng nề, cho nên nó bình thường thôi, nó quán sơ sơ thôi. Nhưng mà mổ xẻ nó tận cùng, cho nên khi mà tận cùng rồi đó, khi mình nghe con mình ha, cha mẹ mình đau, mình bình tại, mình bình yên lắm mà. Nó đã nhìn thấy được nhân quả nó sâu sắc. Chứ không khéo nó bồn chồn, nó nóng ruột, nó lo lắng, nó đủ thứ cái tình cảm của mình. Vậy con biết là cái ái cái sử nó, bây giờ thầy nói như cô Diệu Vân, ba mẹ cổ đến đây, nhưng mà ở một bên như vậy mình, nhưng mà không biết mẹ mình tu sao, rồi chăm sóc thế này thế đó. Nó là cái ái cái sử nó rõ ràng, mấy con đâu có chuyện dễ đâu. Mấy con nghĩ đây, bây giờ nó như cô Ân với Tú nè, thôi bà tu kệ bà, tôi không biết đâu. Chưa chắc mấy con làm gì được đâu. Có phải không mấy con thấy không? Do cái sự đó, khi mà mổ sẽ xong xuôi á, thì mình mới biết cách thức để mình áp dụng vào cái lòng hiếu của mình như thế nào. Chứ bây giờ lại chăm sóc cái này chăm sóc kia rồi, in như là thế tục như vậy rồi, còn cái nghĩa lý gì mấy con? Nó khác rồi. Mình chăm sóc cho mẹ mình là phải chăm sóc như thế nào, chừng đó mấy con sẽ áp dụng vào cái chánh kiến để mình làm cho đúng cái hiếu hạnh đó. Chứ bây giờ mấy con là bây giờ lợi giúp mẹ mình mặc cái áo nè, lợi giúp mẹ mình chấm cây gậy nè, đó thì những cái điều kiện đó nó là ở thường tình rồi, mẹ mình còn thể làm được những cái điều này. Nhưng mà cái mà chưa làm được là mình nhớ, mình nhắc, nhất là nhắc bà tu, thì cái đó là cái hiếu hạnh nhất. Đức Phật nói mình đem cho pháp cho những cái chùm nhân quả mình, của những người thân mình, cho cha mẹ mình tu là mình đã hiếu hạnh để nhất pháp rồi. Cho nên lần nào mình gặp cha mẹ mình nhắc tu là điều kiện tốt nhất. Rồi mình giúp đỡ cho mẹ mình tu thì tốt nhất. Còn cái chăm sóc mà thấy bà cái sức khỏe bà còn làm được, để cho bà tự chăm sóc. Chừng nào bà làm được thì mình giúp đỡ, còn bà không làm được cái chuyện đó thì mình giúp đỡ. Có vậy thôi, để cho bà có cái tự lực cọ ngoại, chứ không kéo mình biết cha mẹ mình biết. Ba mẹ thì tôi biểu cứ nằm nghỉ đi mà cứ làm cứ quét hoài à. Thôi đất ơi, ông bà quét ông bà mới khỏe chứ, bắt áo mà nằm nghỉ chắc đâu chứ. Có đúng mà mấy người à? Mình thương cái đó, mình thương trời, thương chứ không phải không đúng, mà thương trời không đúng. Cho nên mình phải biết cách, cho nên cái sự đối xử mà trong cái hiếu hạnh của đạo Phật thì lần lượt rồi, tới đó thì sẽ dạy với con nhiều hơn, thích thức mấy con. Cho nên gì mà nói gì tại con nói về ái kiết sử con, thì như vậy là con chỉ quán ít thôi, nhưng mà nó tạm cho con yên. Chứ mà nếu có cái điều kiện gì vậy chắc là xin cô Út thôi, để con bay gì quản cái. Cho nên bây giờ khoan, mấy con học tu, cố gắng tập tu tứ niệm xứ, giữ tâm mình, có những cái niệm thì mình ngăn vậy thôi, chứ nó chưa tới cái lớp mà triển khai tới cái chính tư duy đâu, nó chưa triển khai đến cái thực hành đâu. Bây giờ mình còn đang học ở tứ vô lượng tâm. Mình học xong rồi mới áp dụng đó thì bắt đầu mới biết cách mổ xẻ. Ví dụ bây giờ nói 3 tháng thì chúng ta 7 tháng thì còn 4 tháng nữa. 4 tháng mổ xẻ mà, 4 tháng ở trên thân bệnh mà mổ mà. Ở trên tâm mà mặc sức mình mổ. Bây giờ nó không niệm thì mình cũng đem ra cái niệm mình mổ, chứ không lẽ bây giờ nó chưa có người bệnh nào thì thôi tôi chờ. Uống ra cũng vô nhà xác mà lôi ra vài cái thi ma mà mổ dùm. Không phải nữa rồi. Vậy mới học tu. Chứ bây giờ tôi không có niệm mà thôi tôi thôi không mổ. Thì như vậy chờ có niệm mổ thì chứ là chờ bệnh nhân tới mới mổ chứ. Bây giờ mổ trước tới chừng có bệnh nhân mới mổ rành chứ. Mấy con tôi đúng không? Vậy thì tức là tới cái mổ thì tức là ít ra thì mấy con phải phải thầy phải cho những cái thay ma đến mà mấy con mổ chứ, tức là từng cái niệm mà nó chưa có trong đầu mấy con cái niệm đó mà thầy phải cho mấy con cái niệm đó, tức là thầy đem vô nhà xác thầy lôi ra cái xác mà bác ơi, đứng đây xuống đây mà coi thầy mổ nè rồi bắt đầu mấy con mổ, còn không á thầy lôi cái nhà xác trong nhà xác ra cái thay ma, thầy cho đứa này cái đầu đứa kia cái chân về đó mà mổ mổ mày ghi chép lại nói cho đúng chứ nói thật không được á, có phải không? Không lẽ là bây giờ thầy cho cái đầu cắt về mổ mổ mà ghi chép thật nói tầm bậy tầm bạ không đúng gì hết trơn cái tội ai mà chấp nhận vậy mấy con tư duy đúng mà thật đó là mấy con thấy cái lớp học của người ta vậy chứ. Vậy rồi ba tháng bốn tháng người ta áp dụng trong cái tứ niệm xứ là cái con đường tu học của chúng ta rõ ràng mà. À, con thấy các con còn học nhiều lắm chứ đâu phải mà học ít đâu. Nhưng mấy con tưởng là học được cái bắt đầu vô tu chắc có lẽ là mình không thất tu gì. Cho nên thầy muốn đóng cửa cái thất cái lớp này đi cho rồi. Tại sao? Tại vì luôn luôn lúc nào cũng gây sóng gió hết. Không người này đến người khác, không có chịu im để mà học tu. Thầy nói là thầy đóng cửa mấy con không bao giờ mấy con biết tính tư duy hoặc biết áp dụng đâu. Áp dụng cách thức mà tu thì mấy con biết áp dụng không? Làm sao mấy con biết được, không có thầy dạy làm sao mấy con biết. Mấy con cũng về, bây giờ tôi học vậy tôi về tư duy. Thôi sao mấy con tư duy cái gì giờ đây? Tư duy chút chút. Cho nên trong cái vấn đề này nó còn đòi hỏi ở cái công sức thầy rất nhiều để đầu tư cho mấy con chứ nào có ít. Thì nó do nó đâu phải là ở trong những cái bài học, đọc những cái bài mấy con viết đây vậy đâu. Tới chừng mấy con tư duy mấy con phải làm bài đàng hoàng chứ. Để thầy xem coi sự tư duy của mấy con áp dụng vào cái tâm từng tâm niệm của mấy con coi nó đúng hay sai nữa, chứ mấy con còn làm nhiều lắm chứ đâu phải. Học trò mà lười biếng mà vô lớp học này học được không? Mấy con từ hôm mà mấy con vô học đây mấy con cứ nghĩ đi, mấy con một tuần lễ mấy con làm biết bao nhiêu bài, bao nhiêu lần mấy con dò bao nhiêu giấy. Làm rồi phải chép rồi coi không được làm nữa. Hoài làm chừng nào mà nộp cái thầy tìm biết bao nhiêu bài. Như vậy mà còn trật lên trật xuống phải không mấy con, còn chưa hết hoàn toàn được cái hiểu của mình. Thế mà rồi ở trong thất mà tu cái gì, mấy con tu cái gì, ở đây người ta xả tâm không được, ở nó vô đó mà ức chế tâm còn chết luôn đó. Cho nên bây giờ thầy nói thầy mở cái lớp này mấy con được học lớp này là mấy con có phước báo. Tại sao có phước mà lại không chịu học, không chịu tu cái kiểu này mà lại tu cái kiểu kia. Cho nên thầy thường nhắc nhở mấy con, người ta đã tu những cái chuyện đó quá nhiều rồi, hồi nào đến giờ quá nhiều rồi, mà bây giờ các con thấy cái lớp tu học của thầy nó khác lạ ở thiên hạ chứ nó có giống ai đâu. Bao giờ có người ta dạy cái lớp này đâu, bây giờ dạy đâu. Nhưng mà mấy con cứ từng bước mấy con thấy cái từ cái tri kiến của mình bây giờ mình hiểu được những cái gì, mình thấy rất nhiều chứ đâu phải ít. Nhưng mà nó chưa áp dụng mà mới lý thuyết mà. Vậy mà có người tưởng là mình lên mây rồi. Nói thì mấy con thấy mấy con hiện bây giờ mấy con thấy thầy nói từng chút. Hồi đó thầy có nói lớp chính tư duy, thầy có nói cái áp dụng như thế này cho mấy con biết chưa? Chưa. Bởi vì tớ chưa học mà làm sao biết. Còn bây giờ sắp sửa rồi nó hết rồi, phải khởi sự cho người ta biết cách thức để mà ta vô mà ta áp dụng và ta thực hành. Tới lớp thực hành rồi nó còn căng lắm đó mấy con. Người nào mà học rồi mà áp dụng sai là bị đòn đó. Mấy con lớn lớn cho thầy bắt đánh đòn á. Phải áp dụng cho đúng đó chứ không phải đâu, nói đừng nói con già rồi thầy đừng đánh con tội. Phải đánh chứ, đánh là mấy con mới răng mấy con chứ. Thay vì bữa hôm qua đó thầy lôi mấy cái người sai nó thầy ra thầy đập nó. Mà thầy đập bằng lời nói thôi đó chứ không nó réo là thầy đánh thật á, đánh bằng roi á. Tại sao cái lớp như thế này mà lại làm cho động như thế này, làm ồn náo như thế này. Đem lại cái lợi ích lớn mà lại xong quá quá ngu si vậy. Thầy mà đóng cửa thầy dẹp là thầy có khỏe không? Mặc trước là thầy ngồi chơi mình cũng sướng sao? Thầy mấy con thầy dẹp rồi thầy giả trẻ mấy con về hết. Cho về hết rồi tưởng thầy sướng không? Ăn thua gì? Thầy mấy con về cứ mấy con còn bây giờ tôi cũng biết tu mà. Tôi cũng vô thất tu chứ có gì đâu. Ngàn đời mấy con tu đi có giải thoát được. Thầy nói mấy con tu kiểu đó không bao giờ giải thoát được. Cho nên thầy hướng dẫn cho mấy con rồi mấy con sẽ thấy cách thức áp dụng để mấy con sở tâm như thật mà không có bao giờ mấy con không đạt được đâu. Thầy bởi vì thầy bảo đảm với con mà phải chứng quả là chứng quả giải thoát hoàn toàn. Người nào không chứng mà cái lớp học mà thầy không chứng thầy đốt sạch chứ dở hết thầy không có dạy nữa đâu. Thầy đã nói rồi, thầy biết cái lớp học của thầy là đào tạo được, nhưng mà những người nào mà được đào tạo thì mấy con phải cố gắng. Thầy không cần mấy con thông minh như Quyên Thanh đâu, mà thầy cần mấy con siêng năng mà chịu học. Thầy đâu có cần, bởi vì cái người mà siêng năng mà không chịu tu thì cũng không được, mà người siêng năng vừa chịu tu thì được, mà cái người thông minh mà không chịu tu cũng không được, mà người thông minh mà chịu tu thì hoàn toàn phải được chứ, còn mau dễ nữa chứ. Thí dụ như bây giờ đó, cái tri kiến của Quyên Thanh nó sẵn có, nó viết như vậy rồi, bây giờ chỉ cần áp dụng thì nó thì sử dụng cái nó trong cái đầu nó dễ. Còn mấy con phải lật cái sách này, tôi coi lại cái nhân quả con sao đây, mà thầy cho tôi cái tâm như vậy tôi mổ sẽ không được, tôi phải lật tới lật lui tôi mất thì giờ nhiều, có phải không mấy con? Còn như Quyên Thanh nó sẵn ở trong cái đầu của nó, thầy bảo áp dụng vô đây thì trong đầu nó nhảy ra, nó ghi những cái này, nó mổ sẽ rẹt nó chút xíu cho nó xong, có phải không? Nó dễ hơn mấy con, tại vì nó thông minh. Còn mình dở hơn thì mình chỉ cần siêng năng. Thầy bảo con cứ lật mà tìm, mà ghi vô, mà ghi vô thì nó cũng thành cái đồ tài liệu đúng của mấy con, làm cho mấy con hiểu chứ. Chứ ở đâu, rồi cái tai nghề của mấy con từng mà ghi chép lại những cái hiểu biết đó để áp dụng vào từng mỗi sẽ từng cái tâm mình, thì nó tan nát cái thân, cái tâm của mình ra đi, thì tức là mình ly nó chứ gì. Thôi hiểu không? Mà ly nó thì nó thanh tịnh chứ sao. Nó cái thức tu học là như vậy. Cho nên ở đây thì mấy con viết bài, thì thấy cái khả năng viết bài của mấy con có nhiều người tu tập rất tốt. Nhưng mình cần phải hiểu biết thêm những điều mình chưa hiểu. Mình hiểu góc độ này thì người khác người ta hiểu được góc độ này. Mình coi như mình gom hết tất cả những sự hiểu biết vô lậu này trở thành sự vô lậu. Mình có tài liệu hẳn hoài. Lỡ tôi có quên tôi lật ra tôi coi. Tôi coi nặng, tôi coi thử coi. Bây giờ tôi mổ tới đây rồi mà tôi quên cái chỗ này không biết. Nói chỗ này là nó mạch máu gì đây, động mạch, tĩnh mạch gì đây. Chỗ này mà cắt vậy thì nó trật. Tôi xem lại coi nè. Rồi bắt đầu tôi lật cuốn sách ra tôi coi. Đây như vậy là đây là tĩnh mạch nè, đây là động mạch nè. Không, tôi ghi nè. Không bao giờ tôi trật được cái tâm niệm tôi đâu. Đó là cái thức mổ xẻ của cái tâm của chúng ta ra. Nó vô hình chứ tôi mổ xẻ ra tôi bằng giấy trắng mực đen tôi ghi lại hết. Tôi không làm sai cái chỗ nào đâu. Mà tôi kỹ lưỡng nữa. Cho nên vì vậy mà tôi ghi xong rồi, sau đó tôi đọc trở lại, tôi thấy được cái niệm của tôi đọc trở lại cái này, tôi lại thấm nhuần trên cái niệm đó, tôi tả nó dễ nữa. Nhiều lần tôi thấm nhuần nó. Mấy con thấy cái sự học của chúng ta sắp sửa tới đây, mà nếu mà mấy con lơ mơ là thầy đóng cửa. Thì giờ thầy đi kiếm cái hang, không ấy là thầy nhập diệt thì ra đi cũng khỏe hơn. Nên bây giờ thầy muốn chết hồi nào thầy chết mấy con, thầy dễ dàng lắm mấy con. Thầy bảo, bây giờ thầy ví dụ như thầy ngồi đây thầy bảo hơi thở tình chỉ ngưng đi. Sống khi mà cho cực, chúng sanh nó có tu hành gì đâu, nó có đạo đức gì nữa, bỏ đi cho rồi. Có thương nó bao nhiêu cũng khổ mày, chứ mình làm gì mà ở đây chứ cho khổ. Ăn ngày bữa bụng mày sướng lắm sao, mắt con nhai nuốt. Thôi bây giờ tình chỉ hơi thở đi. Đó, thầy tình chỉ thầy ngồi ghế thì chơi nhìn nó chết rồi. Nói thầy cái thân của thầy ngồi vậy, mấy con thấy cái người đời họ ngồi vậy đó mà họ chết thì họ gục cái đầu dưới như vậy nè, họ cái thân họ không cứng được đâu. Còn cái người mà thầy mà tịnh chỉ hơi thở, cái thân thầy ngồi thầy để vậy nó ngồi vậy hoài giống như cái tượng cái cả, nó cứng ngắc à, tại vì nhập tứ thiền. Còn mấy con có nhập tứ thiền được không? Mấy con không nhập tứ thiền cái thân con nó mềm rụt à, mà khi nó chết nó gục xuống đây nè, không biết chừng nó đổ xuống. Nếu mà không có chỗ nó đổ, thầy nói mấy con thấy người chế rồi nó đổ xuống, nó không có vững đâu. Nhưng mà những người nhập tứ thiền bị thiền định nó cái thân nó cứng ngắc à. Mấy con có khi nào mấy con ngồi nhiếp tâm nó an trú của đức thân sao nó cứng vậy? Phải không mấy con hiểu thầy nói đúng chứ? Mà đây ta nhập định mà trời đất ơi thầy ngồi vậy nó cứng ngắc à? Ông này ông chết mà sao ông ngồi cứng ngắc vậy? Ông như cái tượng vậy đó. Mấy con còn thấy đó là thiền định của ta mà. Không, thầy nói cái gì là cái kinh nghiệm đúng thầy nói ra mấy con không có trật đâu. Nhớ cái đôi mắt của thầy mà cái người chết thầy biết họ khi mà sắp chết cái thân họ bị nhũng rồi nó lúc nó mới cứng đó là nó té xuống nó mới chết. Chứ có bao giờ có người nào mà té xuống không chết bao giờ. Bây giờ mấy con đứt mạch máu não này đi ra cái chấm mặt quá cái té xuống cái thầm. Bắt đầu khiên vô chút cái cứng ngắc là nó chết được. Cái hồi mà khiên vô còn mềm phải không? Nhưng mà chút mà nó thấy nó lạnh người hết rồi bắt đầu không cứng. Còn cái người ta tịnh chỉ hơi thở, nó tự nó đã mà nó hơi thở nó tịnh chỉ thì cái thân nó cứng rồi, nó cứng chứ nó không có mềm, cho nên nó ngồi sao nó đi chan nhẹ, nó nó nhập định, nó thẳng tốt, nó tự tại, nó không có cái tướng xấu rồi, cái thân nó không có cái tướng quẹo, cái tướng gục. Nó ngồi thẳng thì nó thẳng, nó ngồi như mà thầy nói chuyện với con. Cho nên mấy con tu rồi mấy con sẽ thấy hạnh phúc lắm, cái thân này không có mấy con sai xử nó được. Vậy mà không tu, ủa mà lớp dạy đào tạo được như vậy mà không chịu học. Rồi đó là người ta đào tạo ngoài đời, người ta học tiến sĩ, bác sĩ hoặc là mấy ông luật sư rồi, người ta đào tạo mà mấy con đi học cái nghề để sống thôi, mấy con còn học. Tội mình đào tạo cái sống của mấy con giải thoát mà không học thì nó uổng. Bao nhiêu làm sao, bao nhiêu trường đại học đào tạo những ông bác sĩ, những ông luật sư, những ông kiến trúc sư, những ông tiến sĩ, những nhà khoa học, người ta đang tập trung ta đào tạo cái thứ đó, nhưng mà đâu có bằng cái lớp của chúng ta đâu. Nhưng mà nhìn ở trên cái đất nước chúng ta có mấy lớp học như thế này, quá ít. Có một lớp một, có một lớp một mà lớp một mà cái lớp học này nó lại là lười biếng chứ, nó lại chống đối chứ, nó muốn học học. Chứ sao mấy con, tại mấy con ở trong cái lớp này mà mấy con có cái vẻ nó kỳ lạ. Thầy biết trước thì ngăn chặn hết, mấy con biết là thầy đưa ra cái độc cư. Mấy con nếu mà mấy con độc cư thì đâu có chuyện gì xảy ra, có đúng không? Tại mấy con không độc cư cho nên nó mới chuyện xảy ra. Chứ mấy con độc cư thì làm gì, thầy biết mà. Thầy biết cái chuyện nó xảy ra là phá độc cư là nó có những chuyện. Nam cũng vậy mà nữ cũng vậy. Rõ ràng là mấy con không nghe lời thầy, cho nên cái lớp của mấy con bị đậm. Bị đậm cho nên nó khó. Nghe không? Mấy con hiểu chưa? Thì vậy mà trong khi mà tu tập mà không bị động, lớp mình càng ngày càng tốt, thì độc cư là thầy nhất. Thì con đường tu mấy con dễ dàng, nó không còn khó khăn. Có thắt không con? Rồi con muốn gì? Không, không có, đi ra ngoài chợ để mà chỉnh lại cái máy con. Chỉnh lại cái máy. Rồi con hướng dẫn.
Tại vì ông mà chuyên môn cái chuyện phá hoại người ta là bất tuân. Chết hay không?
Bởi vì cái không độc cư đó thì mấy con tự phá mình mà tự phá người khác. Cũng như không mà súng nhau mà đi lợi phá của cô Tịnh Bản làm chi mấy con? Mấy con làm chi cho nó mất công? Để cô Tịnh Bản thầy lôi ra đây thầy quấn mấy cây đuổi về bắt. Về quá đó mà tu. Và chừng nào mà được vô đây mà không được thì bị đòn thêm nữa vợ. Rồi con. Nó trú ở trên cái thân của nó, tức là nó biết cái thân của nó mà nó an ổn ở trên đó thì nó gọi là an trú trên. Thì cái đó đúng như không sao? Còn nó cứ biết hơi thở không á thì nó trú hơi thở.
Nhưng mà cứ nhìn mà nó có nhòa đi thì tự nhiên cái lúc đấy là cái tâm mình nó
Cô cảm thấy là nó là vô ký rồi, tức là tâm mình hơi nó quên cái hơi thở ra. Như giật mình như cô gì cô vừa nói, tức là giật một cái. Tức là mình tỉnh lại thì con đấy là cái trường hợp vô ký. Và nếu như mà con nhìn cái mắt mà con mà nhìn cái điểm đấy, mình thấy bắt đầu thì có hiện tượng. Nhờ nhờ cái là bắt đầu con hơi hứng, làm sao được cái anh cá bữa. Anh cá bữa thì
à, con phải thay đổi, đừng có nhìn ngay cái điểm đó mà nó thấy nó lò ra thì cái đó sai, bị tập trung gom rồi chỗ đó. Cho nên con có thể nhìn lại chỗ khác để cho nó loãng bớt cái chỗ tập trung đó. Mà chỉ cần ở tương tứ niệm xứ thì chỉ cần quan sát cái tâm này. Tự nó quay vô, mình thấy cái tâm nó quay vô, tức là nó quay vô ở trong thân của mình, tức là nó đang ở tương tứ niệm xứ rồi. Mà con lưu ý vậy thôi đủ rồi thôi. À, cho nên như vậy mà con nhìn ra ngoài chứ mà phải thấy cái thân nó quay vô, còn không gì ra ngoài con thấy. Tới khi mà con thấy trên cái điểm đó nó lò hòa, nó sáng rồi. Thì cái đó là nó tập trung nó, cái tướng tập trung nó hiện lên. Mà ở bên Miến Điện đó, họ nói là cái định tướng nó hiện ra. Cái lòe, cái sáng đó. Chứ thực thật ra cái tưởng nó không có tưởng nó thực hiện ra. Cho nên vì vậy mà chúng ta bị gom là cái tâm ở cái điểm đó. Cho nó cái định tưởng, cái tướng của tưởng nó hiện ra nó lòe là do cái chiếc mà vô tâm này chỗ đó. Đó, cho nên vì vậy nên mình phá nó đi để cho mình tự nhiên mà cái tâm nó quay vô, mà nó quay vô mà nó nhìn chăm chăm vào cái thân nó cũng bị tưởng nữa, nó một cách rất nhẹ nhàng, nó coi như là cái người nó quan sát cái thân của nó một cách rất là tự nhiên, chứ nó không có bị tập trung thì nó đúng. Còn nó tập trung mà nó gom vô cái thân á, gương cứ nhìn chăm chăm vào cái thân đó, thì nó cũng lấy cái thân nó làm cái đối tượng nó, thì nó cũng thật. Do nên con đấy thầy nói như người ngồi chơi vậy, mà cái thân ở trong này đụng đậy gì, ai đụng đậy gì nó biết hết. À, cũng như bây giờ ngồi chơi này có người ở sau lưng thầy không biết, nhưng mà họ lại họ quẹo cái lưng thầy biết. Đó là thầy biết. Còn thầy đang nhìn thầy ngó làm gì đó thì hoặc thầy đang làm gì đó thì cái người đó lại rờ nhẹ nhẹ trên lưng thầy không hay. Mình chửi là làm cho mạnh đó, thì nó bắt đầu nó quay vô thì nó thấy. Đó là tâm thầy nó không ra. Còn kia người ta để trên cái áo của thầy như thế này. Đó, thì thầy không hay. Nhưng mà cái động da thầy hay thì tức là thầy bị phóng ra ngoài. Còn khi mà nó quay vô ở trong thân của mình rồi, người ta đụng ở trên cái áo của mình vậy, mình biết. Bây giờ nó chú ý trên cái thân của nó, cho nên ai làm gì trên thân nó đều biết.
Thưa thầy, có chú Tấn ở ngoài Hà Nội điện.
Alo. Alo, có gì con? Có gì? Con chờ thầy chút. Rồi con nói đi con. À, lẽ đương nhiên là mình nỗ lực mình làm đúng cách thì nó sẽ tới đích rồi con. Mình biết cách mình làm thì nó tới đích rồi. Với mình làm với một cái tâm, với một cái tâm mình biết làm lại tốt cho cái xã hội đó con. Nghĩa là đem lại cái nền đạo đức cho mọi người và giúp đỡ cho những người bất hạnh trong xã hội. Bởi vì nó là trung tâm an dưỡng từ thiện chân lạc mà con. Coi vậy chứ nó là cái cơ sở lớn lắm đó con. Nó không nhỏ đâu. Cái người mà người ta biết đó, người ta đọc cái người ta giật mình á, người ta thấy nó cái chuyện này nó vĩ đại lắm á, mà nó là từ thiện á thì kể như là con biết là nó lớn lắm chứ nó không thường đâu. Nó là cái tập trung những cái điều kiện lợi đó. Cho nên cái quyết tâm của con á, mà quyết tâm thật sự mà quyết tâm làm cho được á thì nó rất là có nhiều cái khó khăn, mình phải biết chờ đợi. Phải chờ đợi để cho ở trên cái cấp mà người ta có quyền đó, người ta xem xét cho kỹ rồi người ta phỏng vấn mình, từ đó mình trả lời cho nó đúng thì người ta sẽ cho. À, nếu mà nói về sức khỏe đó thì thầy nói như thế này con. À, nếu mà con á, cái sức khỏe con mà trên cái bước đường mà xây dựng cái dự án này đó, làm cái dự án này đó ha, mà nếu mà cái sức khỏe con nó không đủ, nó sẽ có một cái người kế cận bên con sẽ thay thế. Đúng vậy đó con. Cho nên thầy con về nói sức khỏe đó thì thầy cho con biết đó là cái sức khỏe con không đủ thì có người thế con rồi. À, cũng người đó không ai xa, không ai xa lạ với con đâu, nhưng mà điều kiện là bây giờ thì con yên tâm đi. Con nỗ lực với cái sức của con mà khi mà có cái điều kiện gì thì có cái người đó sẽ ra giúp con, không có gì đâu. Họ tiếp nối để mà cái chương trình cái việc làm của con đó, nó không có thất bại đâu. Nhưng mà cái khó khăn là con là cái người chịu khó nhất cái giai đoạn đầu này đó con. Vậy hả con? À, như vậy là thầy sẽ có những cái gì đó con sẽ báo thì thầy sẽ trợ giúp cho con. Con ai sẽ cúng dường phải không con? Đúng vậy, đúng vậy. À, trong cái giai đoạn này đó thì con thấy cái khả năng con cố gắng con làm. Sau đó những cái phần kế tới đó thì thầy sẽ kêu gọi tất cả các Phật tử sẽ đóng góp với con để làm hoàn thành cái bước cuối cùng của nó con. Con yên tâm con đừng có lo lắm. Đúng rồi con. Nhìn trước cái cảnh của các cụ các bác đó, người ta phải có cái chỗ an dưỡng con. Đúng vậy con, mình thấy rất thương các cụ con. Tao cố gắng con, bởi vì cái hình ảnh đó là cái hình ảnh mà con phải cố gắng con làm lên nữa con. Nghe không? Thôi con yên tâm đi con, không có gì đâu con. Rồi con từng lại cho nó.
Thì cái pháp nó đánh vào cái tâm mình nó cho nên là quán trong hai cái
Tức là con quán cái thân là nó đủ ở bốn chỗ, thân rồi tâm rồi thọ, nó cũng nằm ở đó hết rồi. Thế mình thấy cái thân là ở trên cái thân mà nó xảy ra cái gì, là nếu mà thuộc về tâm thì cái niệm, mà cái cảm thọ của tâm thì phiền não, không thấy không? Mà cảm thọ của thân thì đau nhất, nó có thọ nữa. Mà ở ngoài các pháp nó tác động vô thì nó là các pháp gì, mà còn không có thì nó đâu có động cái thân cái tâm còn không. Cho nên con quán thân là nó đủ hết đi, sao tôi biết từ đầu chiếc tôi thân tôi quan sát vậy. Thì cái gì mà nó lọt vô trong đó là con đã biết hết, nó không có chạy đâu, chẳng cõi con, con nghĩ chưa? Ừ. Dễ dàng đúng không? Vậy để 30 phút mà con thấy cái tâm nó quay vô, nó nhìn được cái thân của nó rồi, thì cái chuyện con đi nó cũng quay vô. Mà con không muốn á, con không muốn á, thì con muốn quay ra thì con nhắc nó là nó quay ra, mà hãy con nhắc quay vô nó quay vô. Còn con không muốn chứ con đi đi thì nó cũng quay vô, tại nó quen, nó quen nó quan sát. Ví dụ như con không nhắc mà sao con đi sao cũng thấy cái tâm mà nó cứ luôn quan sát cái thân nó không, mà nó hối chịu nhìn ra ngoài thì biết là nó quay vô, nó quen. Do đó mình tập cái thói quen để mình quan sát, để cho mình giết phục những tham ưu ở trên thân thọ tâm của mình. À, đó là cách thức hiện giờ là tu tứ niệm xứ. Sau khi tu tứ niệm xứ mà xong rồi thì nó trở thành cái thói quen đó, nhưng mà trái lại nó lại khác, nó lại thay đổi liền. Nó không phải là ở cái nhìn cái quan sát cái thân nó đâu, mà bây giờ nó lại lờ rời khỏi cái thân nó ở trên cái trạng thái này. À, thế thanh tạng là giờ bây giờ đang ở trên tứ niệm xứ, nhưng mà cái tứ niệm xứ nó sung mãn rồi thì nó ở trên cái thanh tạng là đi sung mãn rồi, nó cần ở trên cái thanh tạng nó ở trên thanh tạng, nó đi từng bước, mà bắt đầu nó ở thân, nó quan sát để nó đối trị tất cả những chướng ngại đó thôi. Bây giờ nó đang ở trên đó để mà nó đỡ chướng ngại, nhưng mà khi ở không còn chướng ngại nữa thì nó không ở trên đó nữa, chứ không phải nó cứ nó quan sát cái thân nó hoài đâu. Nó bây giờ nó thanh thản rồi, nó hoàn toàn từ 12 tiếng đồng hồ thanh thản chiếm đến 24 tiếng đồng hồ, là nó không còn chướng ngại trên nó. Thì bắt đầu cái trạng thái mà nó quan sát cái thân á, nó lại là trạng thái thanh thản, chứ nó không còn quan sát cái thân nữa, vì nó sung mãn rồi, nó không cần nữa, tự nó ở cái khác.
Cái 12 tiếng là thầy là tức là tu trong một cái pháp tứ niệm xứ, hay là cái thân hình niệm, hay là nhất là cả bốn pháp liền trong mình suốt trong một cái 12 tiếng ấy, gọi là
này. Thì nói 12 tiếng đồng hồ, chứ đạt ra 12 tiếng đồng hồ mình đang tu thì 12 tiếng đồng hồ không có được. Mà cái này 12 tiếng đồng hồ là người ta đã thanh thản lạc vô sự rồi. Cho nên 12 tiếng đồng hồ tôi đi kinh hành là từ đầu chí đuôi này tôi thấy không có chướng ngại gì trong đó nữa hết, nó không có hôn trọng, có thì nó không có ngủ bụng muốn gửi gì hết, nó không có niệm gì hết. Đó là 12 tiếng đồng hồ. Chứ còn con bây giờ đang tu thì làm sao mà được 12 tiếng đồng hồ?
Không, không ạ, cái thầy con không phải là con, nhưng con muốn hỏi cái tu đấy thì nó phải đi theo bốn cái chợ khác, hay là chỉ cần một cái đó nó thanh thản suốt 12 tiếng đồng hồ? Ví dụ như là đi thân hình niệm trong suốt 12 tiếng đồng hồ nó thanh thản là chứng, hoặc là trong cái
Tứ niệm xứ
á, tứ niệm xứ là nó thanh thản đó, nó sẽ thanh thản nó suốt 12 tiếng ngồi đó. Con đi nó cũng vậy, mà con ngồi nó cũng vậy, con nằm cũng vậy, nó không bao giờ có cái trạng thái chứa nạn. Đó là tứ niệm xứ là thành tựu rồi đó. Còn cái pháp thanh thản niệm là tại vì con thấy bây giờ tâm mình thanh thản như vậy, nó thanh thản như vậy, mà sao nó chưa có tứ thần tốt, nó chưa có bốn cái thần lực, thì bắt đầu giờ ôm cái thanh thản niệm. Cho nên ông A Nan đó, ông A Nan mà đi kinh hành một đêm mà thành chứng đạo đó, có nghĩa là tâm ông thanh thản là vô sự trong tứ niệm xứ rồi, nhưng mà tứ thần tốt cũng chưa có. Cho nên ông bây giờ ông chỉ tập ý trên cái thanh hành ông thôi, tu suốt đêm đủ thần lực, nghĩa là tứ thần tốt đó, nó hiện ra. Ông nói sáng nay là người ta kết tập nghe, mày phải chui vô cái hang đá này, tức là mày chui qua vách đá này mày vô chứ khỏi cần vô cửa. Thì ổng đi qua trên đá ông vô nó, rồi mấy ông kia đóng cửa không cho vô, mà giờ sao ông này cũng vô được, không vậy ông có thần thông, tức là chứng quả rồi. Đó, thì nói như vậy để biết.
Con thấy trong cái chỗ tứ niệm
xứ
nói là tu tứ niệm xứ viên mãn, nó thanh thản an lạc, đấy là viên mãn thì nó cũng có đầy đủ cái tất tất chi thì nó cũng đi vào cái.
Nếu mà con hàng ngày mà con dẹp nó, con tắc ý nó, con tắc ý thì nó đủ. Có nhiều khi con thanh thản mà con tắc ý ít quá, cho nên nó không đủ lực. Buộc lòng con phải tác ý cho nó đủ cái lực của tứ thần túc. Tứ thần túc là cái lực, không? Mà cái phương pháp mà thân hành niệm á, nó tác ý từng hành động, nó tạo thành cái lực. Mà giờ cái tâm con nó thanh thản lại vô sự mà nó chưa có hiện ra thất giác chưa. Bây giờ nó thanh thản vậy chứ mà nó chưa hiện ra, tức là trên cái bước đường tu, cái pháp mà tác ý con nó ít. Không như bây giờ thầy nói, người nào có bệnh mà tác ý hết bệnh nó có tứ thần túc. Vì mình tác ý quá trời, không tác ý nhiều là sao hết bệnh, phải không? Còn giờ tôi ngồi chơi vậy mà nó không có gì hết thì chắc chắn là tôi có tác ý chi. Vậy cuối cùng tôi thanh thản mà tôi có tác ý thành ra nó đâu có tứ thần tốt. Nó cũng xuân mãn tứ niệm xứ con thật, nhưng mà nó không có tứ thần tốt. Buộc làm gì phải như vậy, mình mới ôm cái pháp thân hành niệm mình tác ý. Cho nên cái pháp thân hành niệm đó, nó đủ cái thần lực, nó đủ như lai lực mà. Nhưng mà cái tâm thanh thản làm vô sự thì được, mà cái tâm không thanh thản vô sự mà tu nó thì nó trở thành một cái lực tưởng, nó cũng lực nhưng mà lực bậy, bởi vì tâm mình đi dục đeo quá không hết. Cho nên nó lực, nó có lực mà lực dục nó sai đi. Cho nên cái khi mà thanh thản lại vô sự này do cái tâm ly dục đeo pháp mà chúng ta đạt được, nhưng mà tứ thần túc nó không có. Nhưng mà sự thật ra mấy con tu nó không phải nó không có đâu. Thầy nói tu mà đúng cách, mình diệt hết những cái tâm của mình, mổ sẽ từng tư duy từng tác ý của nó, để cho cái tâm mình nó bốn chỗ thân tọa tâm pháp mình nó được thanh thản lại vô sự trong 12 tiếng đồng hồ, thì phải có tứ thần túc rồi. Nhưng mà đặt thành vấn đề nó không có tứ thần túc thì phải ôm pháp thân hành niệm đi thôi. Còn bây giờ mấy con tu pháp thân hành niệm để làm gì mấy con biết không? Để làm cho mấy con tỉnh, nó không có buồn ngủ. Bởi vì mấy con đi chừng nửa tiếng, một tiếng đồng hồ coi, nó không buồn ngủ nữa, nó hết ngủ rồi. Con hiểu chưa? Chứ nó chưa phải là tứ thần túc nữa. Còn nếu mà tu bậy nữa đó thì chắc chắn là ba cái ma lực nó hiện ra. Nó hiện ra, cái lực của tưởng nó hiện ra. Vì tâm mình chưa ly dục leo pháp mà làm sao không ma được.
Thì con thấy thầy cũng là thầy nói tại tại vì hai nữ mà con nghĩ như chúng con chẳng có gì thầy là con nghĩ mà đúng là nữ thì lắm chuyện ra, nhưng mà con nghĩ là con ngồi con buồn lúc nào mình cũng đi thì cũng như là cô về đây thì con nói thật thì con mai con cùng thầy thật với thầy là thế này, chính là con ở đây là con cũng rất là bức xúc trong cái chuyện của cô hai, thì thực ra con không làm gì, nhưng mà có nhiều người nói đến tai con là tại cô phát biểu trong cuộc họp cùng thầy thì thầy đang dưới cô ở trong ấy, thế thì con lúc đầu con cũng hơi buồn, con cũng suy nghĩ con buồn lắm, con cũng không biết là nếu mà con làm gì thầy thì con mà thầy thì con bị oan trong con thì cũng này thôi, thầy cũng mình biết là thầy còn đang thương mình nhưng thầy mới chỉ như người cha mẹ mà thương con thì phải gắn phải dạy, chứ còn nếu mà thầy mà không chịu thì coi thì thầy cũng thương con mình cũng được. Cho nên là con nghĩ khi con ở đây thì con thấy rất là bình thường, con cũng không thấy gì lắm, thế thầy cũng cứ chữa con bình thường, nhưng mà con cũng bình thật với thầy là bình thường đời, vì chúng con đang làm phù người này có thể làm có thể khác, chính bản thân con thì con cũng thấy là con rất là ngu dốt, bởi vì con cũng tìm thầy là cái bài mà con thầy nói là các con sẽ chuẩn bị viết một cái giáo án đạo đức trăm trang. Còn nghe thì nói là con phải bị chuyện, con phải lo lắm, con không ăn cơm, con chết phải bây giờ biết thế nào, nặng làm sao được ra cái chuyện đấy. Nên khi mà con biết cái bài thì hoàn thành viết các bài như thế, nó rất là lâu tích mà nó rất là tuần tự mà nó có một đầu các thứ, nó rất là hay. Bởi vì con chưa được học từ bé từ lâu, cho nên là con học hát ra nên ta có thể văn lại và chưa biết. Thực ra cái lời của thầy con rất hiểu, thế nhưng mà để mà nói ra họ cái sự việc trong trong đời thường này con biết hết, nhưng mà biết thế nào để cho nó cô động để người ta hiểu, hoặc là nó con cái vô tình con không thể biết được. Nên con rất là lo trong cái chuyện đấy. Thì cho nên là có người thì con tự nhiên là cô rất là tài, trong cái bản thân là con thấy cô có trí nhớ rất giỏi. Con này bản thân con đọc cái tài liệu của thầy con hiểu được ý, cho nhưng bây giờ con biết thì con lại muốn dở sang, con lại không biết làm ở trong cái chuyện tập mấy đấy cơ, con lại giả dở các thoát tập để ra xem cái mục lục, không bắt đầu đi. Cho nên con thấy ngay cái đấy là con hai cái thử thách cũng đã là khó rồi, thì con cũng rất hiểu cái chuyện đấy. Nhưng mà ở theo cái chúng sinh thì là cái đứa con cũng là còn nhiều lắm. Con đơn giản như con mấy hôm một tuần chồng con cứ khi mà con thấy người ta thấy mình con không hơn cái gì, nhưng con chỉ hơn hoàn cảnh một chút thôi, người ta cũng la lên gì được. Sau cô cùng ở trong cái nhóm cùng đã đến nhà con là nói là con là tham đắc đạo, cho nên đi cái đợt này cũng không ai là cái đi nhà con mà tôi cho bài đi vẫn thỏa mãn cái khoản độ chính ngắn hạn, nhà con cứ thường hạ con. Con nghĩ rằng là cái đời người ta cũng rất là ích kỷ, đáng lý người ta thấy những người được con đi được đã tìm nhà con có lẽ hơn. Thế con thấy đơn giản như thế còn đã tiền tiền rồi, cho nên là ngay cái sự tình của mình sang cũng không thể tránh khỏi được. Thế nhưng mà con thì cũng còn tâm hướng với thầy và con về thân văn cái chỗ này thôi. Con cũng như thế sớm có đại mà con thấy người ta cũng không đấy là cái, không biết là cái tính của cô hay là cô có ngạo mạn, con không biết. Nhưng mà con thấy nó không chưa đúng thì con cứ suy nghĩ là tại sao phải không muốn lắm. Ví dụ như là con thấy là cô và đang ngại như thế này và nó không làm gì đâu, nhưng mà cô thì cứ đứng như vậy thầy là cái tay của một nhân sĩ nhìn vào. Cho nên con nghĩ con đạt được có nhiều người người ta không tác động. Chứ còn thực ra thì con nghĩ là không có gì chẳng có cái gì nữa mà ngoài đấy thì con nghĩ chỉ có cái sát thăng thôi. Thì chứ con chưa hiểu được cảm giác như thế gì. Ở đây ít nhất là khoảng 3 có 5, 4 năm rồi. Là cái sát thăng nó không có nghĩa. Thế cho nên là con thấy nhiều khi con cứ nghe cái tiếng nhưng mà con bạch cái thầy bản thân con cũng có cái suy nghĩ của mỗi cái điểm đấy thôi. Tại sao thầy không muốn cô cái điểm đấy thì dùng cái nhìn vào nó dễ, thì con cũng không ai trúng mắt ở đây con hỏi thầy nhưng con lại sợ con trình với thầy mà con vào đây thì lúc đầu con rất sợ thầy. Thì con nghe là cô ước người ta nói cô như này thì khác, nhưng mà con phải lần đầu con thả con đúng thợ cũng có đúng bởi giờ thì là mình làm sai thì mình phải sợ cái quy định của tu viện như thế này như thế này, còn mình không chấp hành mình sai thì cô cũng phải quát mắng. Lúc đầu con cũng tôi sợ con không dám gặp thầy, con muốn gặp thầy mà con muốn hỏi thầy cái gì cũng không biết nói làm ấy, mà cô quát nữa là con thôi, cho nên con rất là gặp thầy. Nhưng mà sau con cũng là cô ấy mình làm đúng và trình với cô bảo con cũng rất là dễ, không có vấn đề. Nên nhiều người con thấy người bắt cũng thấy nhiều người bắt đầu người ta mới bước chân vào đến đây thôi, thì cũng chưa hiểu gì về đạo, nghe được tin thầy người ta vào ta muốn đánh lễ cũng phải chứ chưa hẳn là người ta đã vào tu viện thôi. Khi mà muốn gặp thầy thì cô quát cho tôi người ta biết mất. Con thấy trong đấy rất nhiều bà là bây giờ cũng không dám đến, thì đấy nó cũng không cái hại. Ví dụ những người người ta lâu thì cô nên như thế kia người mất, thì bây giờ con thấy cô đã có nhiều đến rất là cái đấy là con đi đã còn ở đây mình chưa có những cái thực hành ở đấy rất sợ, nhưng mà thầy đây là bảo phát thân sợ đi thì con cứ dần dần đấy cũng bạn đạo dần, nên khi con muốn gặp thầy con vẫn luôn không thấy con cứ nhìn con cứ tìm thầy những lần trước ấy, khi con đến đây con gặp thầy thì khi mà con gặp thầy thì làm tu cả cái Phật yên ổn mà không vướng mắc gì, mà con không vào được, con chỉ cần nhìn cái bộ quần áo vàng thầy thôi kia là tự nhiên trong người con cũng thấy nó có một cái gì nó thách tấn con một nó không cứ rất nhiều rất lại nên là con cái này là con cứ hay lợi dụng là đi giả thích cái này đấy, con đi qua một buồn để con gặp thầy, con chỉ dám hỏi một câu chứ con không dám nhiều. Thế thì chỉ hôm thầy nói là không nên nữa, con không dám tìm gì gì. Nhưng mà từ nãy giờ gặp thầy rồi, rồi cho nữa rồi, rồi lớp rồi, không thì con cũng chỉ dám hỏi thầy là không đi chung, không đi cần con đúng. Ừ. Thầy nói thầy nói thầy nói thầy nói thầy nói thầy nói thầy nói
ở đây giải thích cho mấy con nghe. Trong tất cả những cái thói quen của mọi người thì chưa có dạy mấy con đi phá cái thói quen xấu thì lần lượt rồi thầy sẽ làm con người uốn nắn hết. Cho nên mấy con thấy ở bây giờ thí dụ như ở trong lớp này hoặc là Quyên Tân có bây giờ tại sao thầy không nói làm chi cái hình thức, thầy không có dạy cái hình thức, thầy dạy thật, nghĩa là đào luyện thật, con người thật, hành động thật, từng lớp lan chứ không phải là dạy. Bây giờ thầy dạy anh tới là phải vô lớp còn đàng hoàng, nhưng mọi người cũng được đi tới thì cũng làm được chứ ai làm được. Nhưng mà hình thức cái bản chất người đó người ta dạy bây giờ mới uống nắng cái lớp người ta đào tạo cho nên mấy con mới nhìn như thế nào cô này biết hay mà thật hành động cô không hay, nhưng mấy con đời thầy không cần cái hình thức này cả. Nhưng mà thầy cần bây giờ cái mà bây giờ làm được này, triển khai cái làm được nên triển khai cái này, cái gì sai tới đó sẽ học tới cái lớp đó. Ở đây người thì có tật dày, người có tật khác, chứ không phải người nào cũng giống người nào. Nhưng mà mỗi cái tật đó đều được sửa trong khi tới cái lớp học đó. À, mấy con em, tại sao mấy con đi khất thực mà từ lâu đến giờ thầy cũng bảo mấy con phải đi cách nhau bao nhiêu đâu, mấy con muốn đi sao đi. Nhưng mà tới chừng mà thầy dạy mấy con cách thức mà đi khất thực, ôm bán sao, đi cách bao nhiêu, mấy thước một người. Ông là hồi nãy tại con hỏi thầy thì nói sơ chứ. Chứ hồi nãy thì tôi đâu có dạy đâu. Mà không dạy thì mấy con đi tùm lum tà la chứ gì phải không? Mấy con thấy con, cái đó có hoài nghi thế hả? Mấy con có không? Chứ cái vấn đề Quyên Thanh nó cũng vậy thôi. Chứ nó cũng tự trên trời rớt xuống chứ có ai dạy nó đâu. Thì nó làm sống theo cái kiểu của nó thôi. Cái cách của nó hồi nào nó quen vậy. Chừng nào thầy đào tạo nó mới trở thành người tốt. Chứ còn mấy người bây giờ tôi chưa đào tạo, người cứ đứng ở góc độ mình mà nghĩ người đó xấu thì đâu có được. Thằng hiểu chưa? Mà bây giờ mình nhìn cái tốt người ta đi, còn cái chuyện xấu người ta kệ mà. Ở trên đời này thầy nói thật sự là muốn trở thành một ông bác sĩ không hoặc một ông thầy ông giáo sư nó phải có cái trường đào luyện nó mới ra dạy mới được làm bác sĩ được, con hiểu không? Thì giờ muốn có đức hạnh thì phải có cái trường đào tạo đức hạnh chứ không phải nói trên trời rất xuống. Tôi sống là bây giờ ở trong gia đình tôi sống vậy, tôi quen hành động vậy, ở gia đình ông kia sống kiểu đó, bây giờ mọi gia đình cười sống kiểu đạo đức của ta bắt người ta phải sống như mình thì sao được, phải không? Nhưng mà cái trường mà đào luyện đó thì cái ông bác sĩ phải ra ông bác sĩ chứ ông bác sĩ cũng lộn qua ông kỹ sư đâu được, có phải không? Mấy con hiểu thầy muốn nói không? Mà đây là cái trường đào luyện đạo đức thì những cái hành động đó nó sẽ trở thành tốt hết chứ, nghĩa là ở cái lớp này chung chung nhau hết chứ không có người nào mà khác lạ nhau. À, mà bây giờ nó bây giờ mới họp lúc chính kiến là bảo mấy con triển khai cái hiểu biết này đi, cái hiểu biết người nào mà người ta hiểu biết hay thì mình học cái hiểu biết lên thêm rồi, còn cái chuyện đó mình cũng có cái tật dày, người ta có tật khác kể, cái chuyện đó chưa quan trọng đâu. Cái chuyện mà thầy đào luyện rồi à, sao thầy đào luyện rồi mà sao còn vậy mới nói chứ. Dạ. Ừ, phải không?
Thầy con thấy hôm qua thầy cứ toàn nói tại vì bên nữ nên con buồn
à, còn nói về bên nữ mấy con thấy toàn bộ bên nữ mấy con làm thầy thống quá có đúng không?
Dạ, đúng
thì
đó.
Một người làm xấu cả bọn phải chịu hết.
Hôm qua con thấy nam nó nhiều người ta cũng
rồi sao thì cái lớp nam thì thầy sẽ quét cái lớp nam chứ đâu qua không quét đâu. Bởi vì mình nam là cái người mà gọi là quân tử mà thế mà tiểu nhân như vậy sao? Có phải không? Nó mới dịch cái mặt ra cho thấy những người nam rất tiểu nhân chứ chưa phải là quân tử hết, cho mấy con biết mà. Cho nên một người làm xấu mấy con phải chịu. Đừng có chối cãi.